Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique thăm chính thức Việt Nam.
Sáng nay, gần 107.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông bước vào môn thi cuối.
8 nước châu Phi xác nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.
36,5 triệu trẻ em trên thế giới phải đi lánh nạn do xung đột, bạo lực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 18 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique do Chủ tịch Quốc hội Esperanca Lorinda Francisco Nguyen-Bias dẫn đầu đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique nhằm củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam, Mozambique trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 18 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu. Chỉ thị yêu cầu xây dựng đề án sản xuất bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao giá trị thu nhập của người dân, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ chế biến xuất khẩu. Ngoài ra, chỉ thị cũng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo giá trị gia tăng cao và nhiều cơ hội việc làm tại chỗ cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống logistics, đồng thời ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực đặc sản.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030. Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào ngày 21 tháng 6 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì với sự tham dự của các ban, bộ ngành trung ương, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế về việc xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế. Trường hợp có tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế do khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác mua sắm, lựa chọn nhà thầu, Sở Y tế báo cáo rõ nguyên nhân về Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược trước ngày 22 tháng 6. Bộ Y tế cũng đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị.
Sáng nay, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Môn thi cuối cùng sẽ là môn toán với hình thức thi tự luận. Thời gian làm bài là 120 phút. Trong ngày hôm qua, ngày 18 tháng 6, hai môn thi khác là ngữ văn và ngoại ngữ được đánh giá là vừa sức đối với học sinh và hứa hẹn sẽ có nhiều điểm ở khoảng từ 6 đến 7 điểm.
Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng thông tin về một số kiến nghị của phía Quảng Tây Trung Quốc trong thúc đẩy thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt-Trung. Theo đó, chính quyền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc kiến nghị 3 tỉnh của Việt Nam có chung cặp cửa khẩu đường bộ, tạo điều kiện về quy trình thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa. Bộ Công Thương cho rằng, các đề nghị trên của Quảng Tây thể hiện sự tích cực trong điều phối, thúc đẩy nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu biên giới giữa hai bên.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, đến ngày 16 tháng 6, đã có 8 nước châu Phi báo cáo các ca được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó thì Nigeria ghi nhận 36 ca, Congo 10 ca, Trung Phi 8 ca, Benin và Cameroon mỗi nước 3 ca. Ngoài ra thì Ghana và Maroc, những nơi trước đây chưa ghi nhận bệnh này, hiện cũng đã có 5 ca. Số liệu thống kê của WHO cho thấy là tính đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 1.600 ca bệnh đậu mùa khỉ và 1.500 ca nghi nhiễm, phần lớn số người mắc bệnh ở châu Âu.
Tại Bangladesh, các trận mưa như chút trong tuần qua đã làm ngập một vùng rộng lớn ở miền đông bắc nước này. Kể từ chiều ngày 17 tháng 6, ít nhất 25 người ở Bangladesh đã bị thiệt mạng do sét đánh trong mưa bão và sạt lở đất. Theo thống kê, hiện có khoảng hơn 4 triệu người đang bị mắc kẹt trong mưa lũ. Hầu như toàn bộ vùng này đã bị mất điện.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, ít nhất 16 người ở bang Meghalaya đã bị thiệt mạng kể từ ngày 16 tháng 6 do mưa to gây ra các vụ sạt lở và nước sông dâng tràn bờ làm ngập đường phố. Tại bang Assam lân cận, hơn 1,8 triệu người chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau 5 ngày mưa như chút nước. Dự báo là tình hình lũ lụt sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn trong 2 ngày tới.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, tính đến cuối năm ngoái, đã có 36,5 triệu trẻ em trên thế giới đã phải đi lánh nạn do xung đột, bạo lực và các cuộc khủng hoảng, con số cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. UNICEF kêu gọi các chính phủ hành động để ngăn chặn tình trạng trẻ em phải lánh nạn, cũng như bảo đảm cho trẻ em được quyền tiếp cận những dịch vụ quan trọng như giáo dục và chăm sóc sức khỏe và cần được bảo vệ để tránh khỏi nạn buôn người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg 2022. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nhận xét tốc độ và khối lượng của các lệnh trừng phạt chống lại Moscow chưa từng có tiền lệ và phần nhiều được thực hiện một cách vội vàng. Do đó mà cuộc chiến trừng phạt chớp nhoáng của phương Tây đã không thành công. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định là các thử thách hiện tại không làm thay đổi các kế hoạch chiến lược đối với sự phát triển của Liên bang Nga, nhưng Moscow sẽ thực hiện các điều chỉnh linh hoạt.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Diễn viên Amber Heard vừa phủ nhận tin đồn cô bị hãng phim cắt vai Mera trong thương hiệu siêu anh hùng Aquaman. Người đại diện của Amber Heard đã nói với báo chí rằng các tin đồn tiếp tục được tung ra, nhưng chúng tôi khẳng định là không chính xác, thiếu tế nhị và điên rồ. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là sức ảnh hưởng của Amber Heard đã suy giảm sau phiên tòa với chồng cũ Johnny Depp.
Năm 2022 đã chứng kiến hàng loạt kỷ lục phòng vé bị xô đổ khi mà các bom tấn Hollywood được công chúng đón nhận nồng nhiệt sau thời gian dài ngóng đợi. Đó là Doctor Strange của Marvel và The Batman của DC đã khẳng định được vị thế của dòng phim siêu anh hùng. Trong khi màn tái xuất của Tom Cruise trong Top Gun Maverick đã gây bất ngờ khi chiếm lĩnh phòng vé trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mùa phim hè 2022 mới chỉ bắt đầu khi mà rất nhiều siêu phẩm điện ảnh sẽ ra mắt từ nay đến cuối tháng 6. Đầu tiên là phim về danh ca Elvis dự kiến phát hành tại một số rạp phim trên thế giới từ ngày 23 tháng 6. Cùng thời điểm trên thì The Black Phone cũng chính thức được ra rạp. Cuối tháng 6 sẽ là màn ra mắt của đội quân nhí nhố Minions có tên The Rise of Gru.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây nhất ở quê nhà Mallorca, ông vua Grand Slam Nadal đã lần đầu xác nhận cô vợ Mary Pereiro đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Nadal và cô vợ Mary đã gắn bó với nhau được 17 năm và mới làm đám cưới năm 2019.
Sau một năm vắng bóng, Serena Williams sẽ tái xuất ở Wimbledon 2022. Mới đây, Liên đoàn Quần vợt Anh Quốc xác nhận huyền thoại người Mỹ đã nhận được suất đặc cách. Tuy nhiên, việc Serena phải tham dự theo cách này không mấy vinh quang. Nhiều fan đã khuyên cô em nhà Williams nên giải nghệ để giữ gìn hình ảnh.
Ủy ban kỷ luật của UEFA vừa ra quyết định cấm cựu giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain, Leonardo, góp mặt trong một trận đấu thuộc Cúp châu Âu. Nguyên nhân là bởi Leonardo đã có những hành động không đẹp trong trận đấu giữa Real Madrid và Paris Saint-Germain tại Champions League hồi tháng 3 vừa qua.
Theo tờ Daily Mail, Cục Điều tra Quốc gia của Anh đã vào cuộc điều tra việc Saka phải nhận thẻ vàng trong trận đấu Leeds United ở mùa trước. Một tài khoản đã dồn tiền bất thường để cược rằng tiền vệ của Arsenal sẽ bị thẻ vàng trong trận đấu này. Mặc dù vậy là Saka không liên quan đến vụ điều tra.
Declan Rice của West Ham vừa nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận tại Cúp châu Âu vì hành vi xúc phạm trọng tài. Tiền vệ người Anh đã nói với trọng tài rằng ông chắc chắn đã bị mua chuộc trong trận bán kết giữa West Ham và Eintracht Frankfurt. Ngoài ra, huấn luyện viên David Moyes cũng nhận án phạt cấm chỉ đạo một trận do sút vào người cậu bé nhặt bóng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Anh Tuấn Hiệp thân mến, trong những ngày qua, miền Bắc đã trải qua những ngày nắng nóng liên tiếp. Vậy thì tình hình thời tiết trong ngày hôm nay có gì khác không ạ?
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Ngay từ sáng, cả miền Bắc trời đã có nắng mạnh và bắt đầu có cảm giác hơi oi nóng với nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang khá cao, dao động từ 28 cho đến 30 độ. Trong ngày hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh và mở rộng hơn về phía Đông. Trên nền nhiệt ngày đã cao sẵn lại cộng thêm ảnh hưởng của thấp nóng mạnh mẽ hơn. Vì thế, vùng nóng trong ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ mở rộng hơn ra hầu khắp Bắc Bộ. Đồng thời thì nhiệt độ cũng tăng cao hơn. Dự báo là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 36 đến 37 độ. Riêng tại Hòa Bình và thủ đô Hà Nội, trời nóng gắt với nhiệt độ cao 38 độ, đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt. Vừa chịu tác động của thấp nóng lại có thêm cả hiệu ứng gió phơn, vì thế nắng nóng ở miền Trung càng gay gắt và khốc liệt hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, 12 trên 14 tỉnh thành phố ở Trung Bộ là xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 36 đến 38 độ. Riêng tại các huyện vùng núi phía Tây của Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là những nơi có ảnh hưởng của gió phơn mạnh nên nhiệt độ có thể cao tới 39 đến 40 độ, nắng nóng ở mức đặc biệt gay gắt. Riêng hai tỉnh phía Nam là Ninh Thuận và Bình Thuận là chưa xảy ra nắng nóng, nhiệt độ ở đây dao động trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang trong giai đoạn suy yếu, vì thế Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày Chủ nhật với thời tiết nắng sớm, với cường độ mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên cao 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ từ 33 đến 35 độ, nóng vẫn xảy ra các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Từ sau 15 giờ trở đi thì ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên là Đắk Nông, Lâm Đồng, các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ là Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau sẽ có mưa ở mức rải rác. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật nên người dân cần lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.